Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Sáu ngày 15 tháng 12 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm.
It will take and require a long period of time. It will last more than several months.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói cuộc chiến tiêu diệt Hamas ở dải Gaza sẽ kéo dài, chứ không phải chỉ vài tháng. Còn tại Moscow, Tổng thống Vladimir Putin nói Nga sẽ tiếp tục đánh Ukraine trừ khi Kiev chịu thỏa thuận, trong đó phải đáp ứng những lo ngại về an ninh của Moscow và các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt cũng phải đạt được. Philippines dự tính kịch bản chiến tranh khi căng thẳng trên biển với Trung Quốc gia tăng. Tư lệnh Alberto Carlos của Philippines nói chúng tôi dự tính sẽ có những hành động cưỡng ép nhiều hơn nữa từ Trung Quốc. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Israel đã tấn công dọc theo chiều dài dải Gaza hôm thứ Năm, giết chết nhiều gia đình đang ở trong nhà của họ, ngay cả khi Washington cử một đặc phái viên đến đốc thúc đồng minh phải bảo vệ thường dân tốt hơn trước con số thương vong dân sự trong cuộc chiến chống quân Hamas. Cuộc chiến đã kéo dài hơn 2 tháng, hiện đang hoành hành trên toàn bộ vùng đất Palestine, gây ra một thảm họa nhân đạo và khó có hồi kết.
The Hamas is a terror organization that built itself for a decade to fight Israel, and they built infrastructure.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói với cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan đang có mặt ở Israel.
It will take and require a long period of time. It will last more than several months.
Rằng việc này sẽ cần một khoảng thời gian dài, có thể kéo dài hơn vài tháng, nhưng chúng tôi sẽ chiến thắng và sẽ tiêu diệt chúng. Tại Rafah, người dân chen chúc trong những căn lều tạm bợ ở rìa phía nam Gaza. Nhiều người khóc lóc tại một nhà xác nơi thi thể của những người thiệt mạng trong các cuộc không kích mới nhất được quấn trong những tấm vải liệm đẫm máu. Nhiều thi thể trong đó là trẻ em. Israel đã bác bỏ những lời kêu gọi ngừng bắn, bao gồm cả một nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã bị Mỹ phủ quyết vào tuần trước, và một nghị quyết khác được Đại hội đồng thông qua với số phiếu áp đảo trong tuần này. Washington đã cung cấp vỏ bọc ngoại giao cho đồng minh lâu năm của mình, nhưng ngày càng bày tỏ sự lo ngại khi Tổng thống Joe Biden gọi việc ném bom của Israel là bừa bãi. Ông Sullivan đã gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Ông dự định thảo luận với người Israel về sự cần thiết phải tấn công chính xác hơn, người phát ngôn John Kirby cho biết. Theo đánh giá của tình báo Mỹ, có tới 45% trong số 29.000 quả bom không đối đất mà Israel thả xuống Gaza kể từ ngày 7 tháng 10 là bom ngu, tức không được điều khiển. Bộ trưởng Nông nghiệp Avi Dicher, một thành viên nội các an ninh Israel và đảng Likud của ông Netanyahu, bác bỏ việc ông Biden mô tả các cuộc tấn công của Israel là bừa bãi. Ông nói không có cái gọi là bom ngu. Một số quả bom chính xác hơn, một số quả bom kém chính xác hơn. Hầu hết phi công của chúng tôi rất chính xác. Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Năm nói Nga sẽ tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine, trừ khi Kiev thực hiện một thỏa thuận trong đó phải đáp ứng những lo ngại về an ninh của Moscow. Đồng thời nói thêm rằng trong bất kỳ trường hợp nào thì các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt cũng phải đạt được. Trả lời những câu hỏi từ công chúng và giới truyền thông tại một sự kiện bị chi phối bởi chiến tranh, ông Putin, người đã tuyên bố sẽ tranh cử một nhiệm kỳ tổng thống 6 năm nữa vào tháng 3, cho biết các mục tiêu ban đầu của ông ở Ukraine sẽ không thay đổi và các lực lượng Nga đang cải thiện vị thế của họ dọc theo phần lớn tiền tuyến. Tổng thống Putin nói các mục tiêu cốt lõi của Nga vẫn là phi phát xít hóa, phi quân sự hóa và đảm bảo tính trung lập của Ukraine. Sẽ có hòa bình khi chúng ta đạt được mục tiêu của mình. Về vấn đề phi quân sự hóa, nếu người Ukraine không muốn thỏa thuận, thì chúng ta buộc phải thực hiện các biện pháp khác, bao gồm cả biện pháp quân sự. Hoặc là chúng ta đạt được một thỏa thuận đồng ý về một số giới hạn nhất định về quy mô và sức mạnh của quân đội Ukraine, hoặc chúng ta giải quyết vấn đề này bằng vũ lực. Đây là điều chúng ta sẽ phấn đấu đạt được. Ông Putin tự coi mình là người phù hợp để tiếp tục dẫn dắt Nga vượt qua một cuộc xung đột mà ông coi là sự sống còn của đất nước mình. Nhưng Kiev và các đồng minh phương Tây coi đó là một cuộc chiếm đất vô cớ theo kiểu thuộc địa. Tại một thời điểm trong cuộc họp báo hôm thứ Năm, ông đã trả lời các câu hỏi từ các lực lượng Nga đang chiến đấu gần tiền tuyến với tiếng súng vang vọng phía sau. Ông Putin nói ông đã phát hiện ra những dấu hiệu cho thấy sự nhiệt tình của phương Tây trong việc cung cấp viện trợ quân sự và tài chính cho Ukraine, thứ mà ông gọi là hàng miễn phí có thể cạn, đang suy yếu, nhưng ông tin rằng Kiev sẽ tiếp tục được phương Tây trợ giúp vào lúc này. Ông Putin nhắc lại quan điểm của mình rằng việc NATO mở rộng về phía đông tới biên giới Nga, bao gồm cả việc Ukraine tuyên bố mong muốn gia nhập liên minh quân sự phương Tây, là nguyên nhân cơ bản của cuộc xung đột. Ông Putin cũng so sánh cuộc chiến của Nga ở Ukraine với cuộc chiến của Israel ở dải Gaza, nói rằng hai cuộc xung đột rất khác nhau và Gaza đã trở thành mồ chôn trẻ em Palestine. Nga nói các cuộc không kích của họ không cố ý nhắm vào thường dân, nhưng các quan chức Liên Hợp Quốc nói hơn 10.000 người Ukraine đã thiệt mạng và hơn 18.000 người bị thương kể từ khi ông Putin xua hàng chục ngàn quân xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Ông Putin loại trừ khả năng tổng động viên một lần nữa, đồng thời nói thêm rằng Nga hiện có 617.000 quân đang chiến đấu tại các vùng chiến sự trên khắp Ukraine. Phần Lan sẽ ký một thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Hoa Kỳ vào thứ Hai 18 tháng 12. Chính phủ Phần Lan cho biết hôm thứ Năm, thỏa thuận này sẽ cho phép quân đội Hoa Kỳ tiếp cận rộng rãi khắp quốc gia Bắc Âu cho tới khu vực giáp giới rất dài của nước này với Nga. Quốc gia láng giềng Bắc Âu của Nga, Phần Lan, đã trở thành thành viên mới nhất của Liên minh quân sự NATO vào đầu năm nay để đáp trả việc Nga xâm lược Ukraine vào năm 2022. Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen nói với các phóng viên, thực tế là không cần phải đồng ý về mỗi thứ một cách riêng biệt, làm cho việc tổ chức các hoạt động trong thời bình trở nên dễ dàng hơn. Nhưng trên hết, việc này có thể rất quan trọng trong một cuộc khủng hoảng. Thỏa thuận với Mỹ nhằm mục đích cho phép nhanh chóng tiếp cận quân sự và viện trợ cho Phần Lan trong trường hợp xảy ra xung đột, các quan chức cho biết trước khi có thông báo. Thỏa thuận liệt kê 15 cơ sở và khu vực ở Phần Lan mà quân đội Mỹ sẽ có quyền tiếp cận không bị cản trở, và là nơi quân đội Mỹ có thể lưu trữ các thiết bị quân sự và đạn dược. Thỏa thuận cho thấy các khu vực này sẽ bao gồm 4 căn cứ không quân, một cảng quân sự và tuyến đường sắt dẫn tới miền Bắc Phần Lan, nơi quân đội Mỹ sẽ có một khu kho chứa dọc theo tuyến đường sắt dẫn đến biên giới Nga. Như Reuters đã đưa tin vào tháng 7, Phần Lan hiện đang cải thiện cơ sở hạ tầng đường sắt ở biên giới Thụy Điển để giúp các đồng minh dễ dàng gửi quân tiếp viện và thiết bị từ khắp Đại Tây Dương đến Kemijavi, cách biên giới Nga 1 giờ lái xe và 7 giờ lái xe từ pháo đài hạt nhân của Nga và các căn cứ quân sự gần Murmansk ở bán đảo Kola. Các quan chức cho biết Phần Lan sẽ không cho phép lưu trữ hoặc vận chuyển vũ khí hạt nhân và sinh học hoặc mìn sát thương trên lãnh thổ của mình, phù hợp với các hiệp ước quốc tế về cấm phổ biến vũ khí hạt nhân mà nước này đã cam kết trước đây. Họ cho biết quân đội Mỹ có thể hiện diện thường trực và tập trận thường xuyên ở Phần Lan, nhưng không có kế hoạch xây dựng căn cứ lâu dài. Philippines đang lên kế hoạch dự phòng cho tình trạng leo thang thù địch ở Biển Đông, theo một quan chức quân sự cấp cao, bao gồm cả kịch bản thủy thủ đoàn đẩy lùi lực lượng Trung Quốc tràn lên tàu của Philippines. Mối quan hệ giữa hai nước đã xấu đi trong năm nay sau một số vụ va chạm và đối đầu liên tục gần các thực thể tranh chấp ở Biển Đông, trong đó Philippines cáo buộc Trung Quốc có những hành động hung hăng, có chủ ý và nguy hiểm. Philippines đã có đường lối cứng rắn hơn với Trung Quốc trong năm nay, trùng hợp với việc nước này tăng cường quan hệ quân sự với đồng minh Hiệp ước Quốc phòng Hoa Kỳ và tăng cường hợp tác an ninh với các cường quốc phương Tây khác.
We expect more coercive actions from China, short of an arm attack.
Tư lệnh Alberto Carlos của Bộ Tư lệnh miền Tây Philippines nói với CNN Philippines vào cuối ngày thứ Tư rằng chúng tôi dự tính sẽ có những hành động cưỡng ép nhiều hơn nữa từ Trung Quốc, kiểu như tấn công vũ trang. Sau vòi rồng thì có thể là đâm tàu và họ cũng sẽ tìm cách tràn lên tàu của chúng tôi. Đó là điều mà chúng tôi sẽ không cho phép họ làm. Ông Carlos cho biết kịch bản này là một phần của cuộc tập trận của Philippines và các cuộc thảo luận mang tính học thuật về những hành động khác mà Trung Quốc có thể thực hiện.
So lahat yun short of an arm attack because they know that it will trigger.
Philippines hôm thứ Ba đã triệu tập đại sứ Trung Quốc để phản đối các hành vi quấy rối liên tiếp vào cuối tuần ở nhiều địa điểm khác nhau, bao gồm các vụ va chạm và sử dụng vòi rồng. Bắc Kinh đã nhiều lần cáo buộc các tàu Philippines hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Manila xâm phạm vùng biển của Trung Quốc. Philippines ngày càng cảnh giác với lực lượng hải cảnh Trung Quốc và sự hiện diện của hàng trăm tàu đánh cá Trung Quốc mà nước này gọi là lực lượng dân quân. Ông Carlos, người có nhiệm vụ bao gồm bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, cho biết, chúng tôi đang cân nhắc vấn đề này, chúng tôi đang tiến hành chiến lược này, và chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Trung Quốc làm trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa quân đội cầm quyền và các nhóm nổi dậy ở Myanmar, và các bên đã đồng ý về một lệnh ngừng bắn tạm thời và duy trì đối thoại, Bắc Kinh cho biết hôm thứ Năm. Cuộc giao tranh chủ yếu diễn ra ở bang Shan ở phía Bắc đã gây lo ngại cho nước láng giềng Trung Quốc. Theo Liên Hợp Quốc, khoảng 300.000 người đã phải di dời kể từ khi cuộc tấn công của quân nổi dậy bắt đầu vào ngày 27 tháng 10. Tổ chức này cho biết hơn 2 triệu người đã trở thành vô gia cư kể từ cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar vào tháng 2 năm 2021. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố rằng các cuộc đàm phán đã được tổ chức tại Trung Quốc trong những ngày gần đây, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Trung Quốc hy vọng các bên liên quan ở Myanmar sẽ thực hiện các thỏa thuận và sự đồng thuận đã đạt được, kiềm chế tối đa và chủ động xoay dịu tình hình trên thực địa, tuyên bố của bộ này nói thêm. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói Trung Quốc đã làm việc không mệt mỏi để ngăn chặn chiến tranh và thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa các bên liên quan ở Myanmar, đồng thời thúc đẩy việc giảm leo thang và hạ nhiệt tình hình.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Tư đã bỏ phiếu để chính thức cho phép tiến hành cuộc điều tra luận tội đang diễn ra đối với Tổng thống Joe Biden, khi các đảng viên đảng Cộng hòa đoàn kết đằng sau nỗ lực này, mặc dù họ vẫn chưa tìm thấy bằng chứng về hành vi sai trái của Tổng thống thuộc đảng Dân Chủ. Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã bỏ phiếu với kết quả 221 trên 212, theo đúng tỷ lệ kiểm soát hạ viện của hai đảng để thông qua cuộc điều tra, nhằm kiểm tra xem liệu ông Biden có được hưởng lợi bất hợp pháp từ các giao dịch kinh doanh nước ngoài của cậu con trai 53 tuổi Hunter Biden hay không. Kết quả bỏ phiếu được đưa ra vài giờ sau khi ông Hunter Biden từ chối lệnh triệu tập của Quốc hội để khai chứng kín. Nhà Trắng bác bỏ cuộc điều tra vì cho rằng nó không có căn cứ thực tế và mang động cơ chính trị. Ông Biden đang chuẩn bị cho một cuộc tái đấu có thể xảy ra trong cuộc bầu cử năm 2024 với người tiền nhiệm đảng Cộng hòa Donald Trump. Ông Trump là tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ bị luận tội hai lần và hiện đang chuẩn bị cho 4 phiên tòa hình sự sắp tới. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.